không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đưa hưởng lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an. Khi ấy Đức Giê-xu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong Tin Mừng Thánh Gioan đọc chương 17, ta thấy đó là những lời gọi là lời nguyện thánh hiến. Đó là những lời cầu nguyện tha thiết nhất của Đức Giê-xu. Cầu nguyện với Cha, cầu nguyện với Cha cho các môn đệ của mình đang sống ở trần gian này, trước khi ra đi để chịu chết, chuộc tội cho thiên hạ, trước khi ra đi để thi hành thánh ý của Cha, thực hiện một cuộc thánh hiến, hiến dâng triệt để toàn vẹn thân xác linh hồn qua cuộc khổ nạn trên thập giá, để thực hiện thánh ý của Cha là cứu độ nhân loại. Thì Đức Giê-xu thương các môn đệ lắm. Ngài chạy lòng thương như Ngài đã từng chạy lòng thương khi thấy người dân bơ vơ tất tưởi như chiên không người chăn. Ngài chạy lòng thương các môn đệ vì ít nữa đây Ngài rời khỏi thế gian này về với Cha. Các môn đệ ở lại sẽ như thế nào đây? Họ bơ vơ, họ lạc lõng, họ hoang mang, họ bối rối, họ sợ sệt, họ như rắn mất đầu, họ như là đàn chiên không người chăn. Trước tình cảnh ấy, Đức Giê-xu ngước mắt lên trời, khẩn nài với Cha trên trời. Đức Giê-xu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Xin Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Đức Giê-xu khẩn khoản này xin Cha cho các môn đệ, cho những người mà chính Chúa Cha đã ban cho Ngài. Nhìn vào một tập thể các môn đệ, ba nhân ba tính, trăm người trăm tính, trăm người trăm nết, chẳng ai chịu ai Nếu mà tính theo kiểu nhân loại, chẳng ai nhường ai. Cho nên Đức Giêsu khẩn khoản nài xin Cha, gìn giữ các môn đệ trong danh của Cha, để cho họ được nên một. Họ nên một như là Chúa Cha và Chúa Con là một. Không phải nên một như là một tập thể ô hợp, không phải nên một như là một tập thể mặc đồng phục. Nên một đeo khẩu hiệu, nên một hô hoán với nhau giống như nhau, giơ tay giơ chân biểu diễn giống như nhau. Cái nên một ấy vẫn chỉ là cái nên một của hình thức bên ngoài mà thôi. Tôi có thể mặc áo giống nhau, tôi có thể diễu hành với những cử điệu rất nhịp nhàng trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, được tập luyện nhuần nhuyễn như là một cây máy. Nhưng mà bao nhiêu con người đồng diễn ấy, bao nhiêu con người trình diễn ấy, là bấy nhiêu thế giới khác nhau, không một ai giống ai cả. Nếu có chăng chỉ là cái áo bên ngoài, nếu có chăng chỉ là cái khẩu hiệu, cử chỉ, cử điệu bên ngoài. Trong một tập thể cũng vậy, trong một đoàn thể cũng thế, trong một cộng đoàn cũng vậy. Họ có thể đeo cùng một phù hiệu, mặc cùng chung một tu phục, nhưng có chắc họ nhất trí đồng tâm với nhau không? Có chắc là họ nên một với nhau không? Có khi ngồi ăn chung một bàn, có khi cùng chấm chung một chén, cùng hiệp riêng một thánh lễ ấy, nhưng mà con người ta không nhìn nhận nhau. Con người ta sẵn sàng loại trừ nhau, con người ta sẵn sàng bêu ríu nhau để mà hạ tới bến, hạ ro, không còn ngóc đầu lên được thì thôi, vẫn chưa phải là nên một. Điều mà Đức Giêsu khao khát cầu nguyện là làm sao cho được nên một với nhau như Chúa Cha và Chúa Con. Tất cả những gì của Cha là của Con, tất cả những gì của Con là của Cha. Tất cả những gì ta nói không phải tự ta nói mà ta nhận từ Cha. Tất cả những gì ta làm không phải tự ý ta làm mà ta làm theo ý của Cha. Nên một là như vậy, thưa anh chị em. Chúa Giêsu khẩn khoản nay xin Cha cho chúng ta được nên một là như vậy. Cho nên Đức Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ của mình, cầu nguyện cho các môn đệ để chu toàn được sứ mạng rao giảng tin mừng mà Chúa trao phó. Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Khi còn ở với họ, Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đệ trong danh Cha, gìn giữ những người mà Cha ban cho. Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục canh giữ, và Chúa không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là người mục tử chăm sóc đoàn chiên, không muốn để bất cứ một con chiên nào đi lạc, không muốn để bất cứ một con chiên nào bị bỏ rơi. Càng những con chiên đau ốm bệnh tật, càng những con chiên tội lỗi ghẻ lở, thì Chúa Giêsu càng yêu thương, quan tâm và chăm sóc hơn. Chúa Giêsu canh giữ chúng ta. Nếu mà Chúa không canh giữ thì ta lọt vào bàn tay của ma quỷ dễ lắm, thưa anh chị em. Những cám dỗ nó đầy rẫy, cám dỗ nó lúc nào nó cũng bao vây chằng chịt lên mình. Có khi nó từ bên trong mình, từ những cái suy nghĩ đen tối, từ những suy nghĩ sai quấy của mình, từ những thúc đẩy, những ham muốn trong bản năng của mình không kiềm chế, không làm chủ được. nếu mà không có Chúa canh giữ, chắc chắn tôi cũng như anh chị em, chúng ta không thể đứng vững được trước bao nhiêu sóng gió bão táp, âm mưu thâm độc của ma quỷ hòng rình kéo chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Chúa đã phải canh giữ và Chúa đã phải chuộc lấy chúng ta bằng chính mạng sống của Chúa, bằng chính giá máu của Chúa, thưa anh chị em. Vì thế mình mới cảm nghiệm thấy được rằng lòng thương xót Chúa tuyệt vời quá. Chúa đã canh giữ để không một ai phải hư mất. Mà Thánh Faustina được Chúa mặc khải cho biết rằng Chúa không muốn để bất cứ một ai bị trầm luân, trừ khi chính họ muốn như vậy. Dù chỉ còn một tia sáng nhỏ nhoi thì Chúa phải tìm mọi cách để mà khơi lên cái luồng sáng ấy nơi tâm hồn con người để cứu họ ra khỏi bóng tối của tội lỗi, khỏi vực sâu thăm thẳm của tội lỗi. Con người đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, rồi đi canh giữ. Ngày đêm Chúa canh giữ những lúc anh chị em mình ngủ, còn biết gì nữa đâu. Chúa sai thiên thần canh giữ mình ngay cả trong những giấc ngủ như vậy, để sáng mai thức dậy lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gìn giữ con qua một đêm được bình an. Một đêm mà con nằm ngủ con đâu biết gì bao nhiêu tai hại, bao nhiêu là điều nguy hại có thể xảy đến với con. Vậy mà Chúa gìn giữ con để buổi sáng con còn thức dậy tạ ơn Chúa ban cho con một ngày mới để yêu thương và phục vụ. Ôi, anh chị em có thấy được sự canh giữ của Chúa trong từng phút giây cuộc sống của mình, trong từng những biến cố nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ lại hôm đại lễ lòng thương xót vừa rồi, anh bạn anh chở tôi trên chiếc xe Honda đi cả ngày, đi thăm chỗ này, đi thăm chỗ kia, đi đến lại những cái nơi mà mình đã giúp đỡ để coi coi cuộc sống của họ bây giờ như thế nào. Những anh bạn liệt, những người ngồi xe lăn, rồi những người bệnh nặng, đi đến những cái kênh đen, những cái khu ổ chuột, những bãi rác. Đi một ngày mệt, trời thì nó nắng, ngồi cái xe Honda đằng sau dễ ngủ gục. Đêm thì lại thức khuya 1-2 giờ sáng mới đi ngủ, 4 rưỡi đã dậy đi lễ rồi. Cho nên là tự nhiên không ngủ, nó cũng ngủ từ trong bụng nó ngủ ra. Tôi ngồi sau anh bạn, anh chạy xe Honda chở. Tôi gục lúc nào không biết. Và anh thấy rằng tôi càng ngày càng gục sâu xuống. Ngồi sau mà cái đầu tôi rũ xuống rồi, anh mới hoảng hốt. Anh mới đang lái xe hai tay rồi, anh lấy một tay anh đỡ. Mà thấy tôi càng gục sâu hơn, anh hoảng, anh đưa luôn cả hai tay anh đỡ lấy. Mà anh chị em biết là đang lái xe Honda mà buông cả hai tay đỡ lấy người ngồi sau thì làm sao mà cái xe nó có thể thăng bằng được. Cho nên cái xe nó đào. Và khi chính cái xe nó đào như vậy thì tôi mới giật mình. Tôi mới đập lưng anh ta, tôi nói nghĩ lấy xe. Anh ta buông tôi ra, anh nắm lại tay lái ở cái xe. Đằng sau bao nhiêu là xe tải, xe khách, bên đằng trái bên phải đằng trước xe đầy hết. Lúc đó chỉ cần sơ sẩy một chút là chúng tôi té xuống đường và những chiếc xe tải đằng sau sẽ cán nát lên, không thể nào tránh khỏi được. Vì bất ngờ mình đổ xuống làm sao mà xe họ có thể thắng kịp, vì họ chạy ngay sát sau lưng mình. Lúc mà cái xe nó lắc là lúc mà Chúa đánh thức tôi dậy. Tôi giật mình dậy, tôi vỗ vai anh, nắm chặt cái xe. Anh đã buông tôi, tay của tôi ra và hai tay anh ta nắm lấy cái xe. Cái xe lao đảo và tiếp tục đi. Những người đi xe đằng sau họ thấy họ sợ quá. Chỉ trong đường tơ kẽ tóc thôi, ngay ngày đại lễ lòng thương xót Chúa vừa rồi, hoàn hồn, Chúa đã cứu tôi. Tạ ơn Chúa, Chúa đã canh giữ, bảo vệ, gìn giữ mạng sống này. Và nhìn lại trong cái quá trình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm những công tác bác ái với các em thiện nguyện, chúng tôi thấy nếu mà Chúa không gìn giữ, chúng tôi chết chắc lâu rồi. Những chuyến đi vô cùng nguy hiểm, một bên là vực sâu, một bên là vách núi, trời thì mưa trơn trượt, và tối 12 giờ đêm không một ngọn đèn, không một ánh trăng, một ánh sáng nào cả. Cứ vậy mà đi, một cuối cùng thì một cái xe nó bị chết máy, nếu mà không xuống kịp thì cả cái xe đó không có thắng, nó sẽ lao xuống vực sâu, không biết bây giờ nó như thế nào. Và nhiều lắm những lần đi đêm như vậy, tài xế họ thức khuya mà chạy 12 tiếng đồng hồ như vậy, họ đâu chịu nổi, cho nên họ cũng ngủ từ trong bụng họ ngủ ra. Và khi họ ngủ từ trong bụng ngủ ra như thế, cái xe nó đào, nó giật mình, cầm lại tay lái, cái xe lắc và đi tiếp, cả xe hoảng nổi. Mà lúc đó ai cũng ngủ hết, thấy nó lắc mạnh quá tỉnh dậy mới biết là mình vừa mới thoát chết. Nhiều lắm. Bây giờ chị em nếu mà nhìn lại cuộc sống của chúng ta, điểm lại, thì biết bao nhiêu lần Chúa đã canh giữ mình. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất. Chúa canh giữ mạng sống này, bảo vệ thân xác, và nhất là không để cho mình bị hư mất về phần linh hồn. Không để mình bị hư mất về phần linh hồn. Anh chị em nghĩ rằng tự nhiên là tôi có thể sống đạo đức tốt lành được như vậy sao? Nghĩ rằng bởi sức tự nhiên của tôi có thể thắng được mọi cám dỗ sao? Nghĩ rằng bởi sức tự nhiên mà tôi có thể sống cả cuộc đời độc thân khiết tịnh như vậy được chăng? Nghĩ rằng bởi sức tự nhiên mà tôi có thể dấn thân phục vụ một cách vô vị lợi này được chăng? Không. Không đâu thưa anh chị em. Con người mình yếu đuối lắm. Đứng trước tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị và sắc đẹp, ai không ham, ai không muốn. Mình sẵn sàng quỳ lại ma quỷ để có tất cả những thứ đấy. Rất nhiều người ngày hôm nay đã thờ lại ma quỷ, đã bán linh hồn cho ma quỷ để có được quyền hành, địa vị, chức tước, bổng lộc. Sợ lắm thưa anh chị em. Sức cám dỗ của ma quỷ nó mạnh lắm, mình chịu không nổi đâu. Nếu mà Chúa Giêsu không canh giữ mình, và mình thấy lòng thương xót của Chúa nó tuyệt vời ở chỗ này thưa anh chị em. Đó là chính Đức Giêsu. Ngài nói: vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhiều sự thật họ cũng được thánh hiến. Vì họ mà con xin thánh hiến chính mình con. Đức Giêsu không dạy chúng ta làm điều gì mà chính Ngài không làm trước. Trước khi dạy bài học phục vụ yêu thương thì Ngài đã rửa chân cho các môn đệ, và Ngài trao ban chính thịt máu cho các môn đệ. Anh em hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã rửa chân cho anh em. Hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình Thầy, và hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ở đây cũng thế thưa anh chị em. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình vì chúng ta, vì con người tội lỗi của chúng ta, mà Đức Giêsu tự thánh hiến chính mình để cứu lấy chúng ta. Mỗi người chúng ta trong cương vị của một người lãnh đạo, hoặc là người lãnh đạo một giáo sĩ, người lãnh đạo một cộng đoàn dòng tu, người lãnh đạo một gia đình, lãnh đạo một đoàn thể, một tập thể nào đó, thì cũng phải nói như Chúa rằng: tôi phải tự thánh hóa chính mình để những người mà tôi lãnh đạo, những người mà tôi hướng dẫn cũng được thánh hóa. Vì chúng ta, vì con người tội lỗi này mà Chúa Giêsu phải tự thánh hóa mình. Lòng thương xót của Chúa bao la như vậy. Đáng lẽ con người tội lỗi này là phải phạt, là phải trừng trị, là phải lãnh nhận cái hậu quả việc mình làm xấu xa như thế.
Ấy vậy mà Đức Giêsu không dùng hình phạt, không dùng biện pháp mạnh, không dùng biện pháp nặng để mà ngâm đe, cảnh cáo, trừng trị những con người tội lỗi, mà Ngài lại thánh hóa chính mình để cứu lấy chúng ta. Vì họ, con xin thánh hóa chính mình con, để như sự thật họ cũng được thánh hiến. Chính vì con người tội lỗi của ta mà Chúa Giêsu phải tự thánh hiến chính mình, mặc dù Ngài là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh rồi. Vì gì? Mỗi người mà ngày hôm nay được Chúa trao cho vai trò gọi là lãnh đạo, mà Chúa nói rằng người làm đầu, người lãnh đạo phải là người cúi xuống mà hầu hạ, phục vụ anh chị em mình. Người lãnh đạo không phải là người ăn chơi ngồi chốc, không phải tôi hãnh diện vì tôi được chức vụ này, được chức vụ kia, có gì mà hãnh diện đâu. Nhưng mà thực sự đó là một cái bả vinh hoa phú quý, cái bả danh vọng mạnh lắm, mà ai cũng ham muốn cái đó. Dù rằng đi tu rồi, bỏ hết mọi sự rồi, nhưng mà vẫn ham muốn có được một cái chức vị nào đó, một cái địa vị nào đó, một cái vai trò nào đó, một cái chức danh nào đó. Còn sống ẩm thập, ẩn dật, vô danh, tiểu tốt, nào có ai ham, nào có ai muốn. Có khi mình không được thì đành chịu thôi. Còn vẫn trong sâu thẳm mình vẫn đầy những cái ham muốn về cái danh vọng, về chức vụ. Mà đây chúng ta thấy rằng người nào mà lãnh đạo, người nào mà muốn có chức vụ như vậy thì phải tự thánh hóa chính mình đi, để những người mà mình lãnh đạo họ cũng được thánh hóa. Mình không làm thánh, mình không nên thánh, mình không sống thánh, làm sao bắt những người thuộc hạ của mình, bắt những người dưới quyền của mình phải sống thánh, phải nên thánh. Mình không công minh chính trực, làm sao bắt những người dưới quyền mình cũng phải công minh chính trực. Mình không sống một cách vô vị lợi, làm sao bắt những người khác cũng phải làm việc vô vị lợi. Mình không thiên vị, mình làm đầu mình không thiên vị thì làm sao bắt người khác phải thiên vị được. Tôi làm đầu mà những ai hợp ý tôi, những ai chiều lòng tôi, những ai mà lấy được lòng tôi thì tôi thích họ, tôi quý họ, rồi tôi trao cho họ vị trí này, vị trí nọ, vị trí kia. Còn những người mà tôi có ác cảm với họ, tôi có thành kiến với họ, những người mà hay nói thẳng, nói thật, sự thật thì mất lòng. Mà sự thật mất lòng, mất lòng những người trên thì những người ở dưới chỉ có chết thôi. Cho nên họ làm mất lòng tôi vì dám nói sự thật. Cho nên tôi ghim mọi họ vào trong đầu, tôi không bao giờ cất nhắc họ, cũng không bao giờ tin tưởng họ, cũng không bao giờ trao cho họ một cái việc nào cả, để họ ngồi chơi xơi nước, cho chừa cái tật hay nói, chừa cái tật góp ý, hoặc là chừa cái tật muốn sự thật, muốn đóng góp với những người trên. Cho nên thưa anh chị em, như vậy thì làm sao mà tôi nói được những người khác là hãy sống một cách hồn nhiên, hãy sống một cách công minh, hãy sống một cách thẳng thắn, hãy sống một cách không thành kiến, không bè phái, không để cho tình cảm nó chi phối. Làm sao mà nói người khác được khi chính mình, người lãnh đạo, không sống được điều đó? Vì họ, con xin thánh hiến chính mình. Thì tôi cũng phải nói rằng vì họ, vì những người anh em của tôi mà tôi phải tự thánh hóa chính mình, để những người anh em mà tôi lãnh đạo, những người anh em mà tôi hướng dẫn đó cũng được thánh hóa. Tại sao tôi đòi hỏi người khác nên thánh mà tôi lại không sống thánh? Tại sao tôi đòi hỏi người khác phải được thánh hóa mà chính tôi không chịu thánh hóa chính mình, không làm cho cái chất thánh ở trong tôi là thánh hóa. Hóa là biến, biến dần dần những cái tục thành cái thánh, những cái tầm thường thành cái thiêng, những kiểu cách suy nghĩ của loài người thành kiểu cách suy nghĩ, cách sống của con cái Chúa. Đó là cách thánh hiến, đó là cách thánh hóa. Hiến dâng chính mình cho những điều thánh thiện, hiến dâng chính mình cho những điều tốt lành, hiến dâng chính mình cho những điều đem lại hạnh phúc, đem lại lợi ích cho người khác. Đó là thánh hiến, đó là thánh hóa. Đâu phải chỉ là dành riêng cái việc thánh hiến thánh hóa trong những nơi đạo đức, trong nơi thiêng liêng. Không, càng trốn phàm trần, càng trốn ô trọc thì lại càng cần phải được thánh hiến, càng cần phải được thánh hóa. Chính nơi những cái con người mà tội lỗi, ở một cái nơi tội lỗi, trong một cái môi trường và những cái con người tội lỗi thì càng cần phải được thánh hóa. Mà làm sao có thể thánh hóa được, làm sao có thể làm cho những con người tội lỗi ấy, cái môi trường tội lỗi ấy biến đổi được nên thánh, nếu cái người lãnh đạo, nếu người đầu, nếu người hướng dẫn không tự thánh hóa mình, tự thánh hiến chính mình. Có nghĩa là để cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa chiếm hữu lấy mình, để những cái suy nghĩ của mình không còn là suy nghĩ của cá nhân, của con người này nữa, nhưng là đi tìm thánh ý của Chúa mà thực hiện, tìm ý Chúa mà thực hiện, chứ không phải là đi lấy ý của mình mà áp đặt trên người khác, mà ta gọi đó là thánh hóa. Và cũng đừng lấy cái thánh của mình mà bắt người khác cũng phải theo cái thánh ấy. Không, phải lấy thánh ý của Chúa, lấy cái mẫu mực là Chúa Giêsu, đấng mà nói rằng con xin thánh hiến chính mình con để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Mẫu mực thật sự thánh thiện ấy không phải là tôi, không phải là người đầu, nhưng mà phải là lấy Chúa Giêsu như thánh Phaolô. Nếu mà mẫu mực thì phải như Phaolô thế này: anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giêsu. Anh em hãy tự thánh hiến chính mình anh em như là tôi đã tự thánh hiến chính mình tôi, theo gương của Đức Giêsu, đấng cũng tự thánh hiến chính mình vì chúng ta, vì loài người tội lỗi này. Có ai là thánh đâu thưa anh chị em? Ai cũng là người phàm, ai cũng là người trần mắt thịt hết mà. Trần gian này là muốn kéo những con người con của Chúa xuống suy nghĩ, hành động theo kiểu của con người trần gian. Vì thế mà Chúa Giêsu mới nói rằng: bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc con ở thế gian, lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây, con không thuộc về thế gian. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Đức Giêsu không thuộc về thế gian, cho nên thế gian đã tìm cách loại trừ Đức Giêsu ra khỏi thế gian này. Cái chết trên thập giá vì Đức Giêsu không thuộc về thế gian này, vì Đức Giêsu muốn thánh hóa cái thế gian này, cho nên Ngài phải chuộc lấy bằng chính mạng sống của Ngài. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Đức Giêsu đem lời của Cha đến, mình đón nhận lời của Cha đón nhận lời của Chúa, chúng ta sống lời của Chúa, chúng ta thực hành lời của Chúa, chúng ta sống ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, không hành xử theo kiểu của thế gian, cho nên thế gian ghét chúng ta là như vậy. Thế gian chỉ nghĩ đến chuyện vụ lợi, mà mình nói rằng không phải vô vị lợi. Thế gian nói đến chuyện là được phục vụ. Lời của Chúa nói với ta, con người đến không để được phục vụ mà là để phục vụ, làm giá cứu chuộc cho một người. Thế gian nói với chúng ta, người làm đầu là người chỉ tay năm ngón, là người có quyền hành trên người khác. Quyền hành hiểu theo nghĩa bóng, hiểu theo cả nghĩa đen, là có quyền hành hạ người khác. Những người đứng đầu, những người lãnh đạo có quyền hành lắm, có quyền hành hạ người khác lắm, thưa anh chị em. Thế gian là như vậy. Còn Chúa, lời của Chúa thì bảo rằng người làm đầu phải hầu thiên hạ. Thế gian thì bảo rằng mắt để mắt, răng thế răng. Còn lời của Chúa bảo rằng cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Thế gian bảo rằng mắt đền mắt, răng đền răng, hận thù quyết trả, thì Chúa nói với ta rằng tha thứ không những 7 lần mà tới 77 lần mà. Và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình. Vậy cứ đi lội ngược dòng như vậy thì làm sao mà thế gian nó không ghét được, thưa anh chị em? Những người mà sống bất lương, sống trong bóng tối, nhìn những người thuộc về con cái Chúa, họ sống trong ánh sáng, họ khó chịu lắm, họ ghét lắm. Ngay cả nhìn thấy mặt của chúng ta, họ cũng đã ghét rồi. Cho nên họ tìm mọi cách để mà loại trừ mình. Họ tìm cách loại trừ, cũng như họ đã loại trừ Đức Giê-xu. Anh chị em, muốn được thế gian yêu hay được Thiên Chúa yêu? Nếu mà lựa chọn được Thiên Chúa yêu thì thế gian sẽ ghét mình thôi. Mà nếu lựa chọn được thế gian yêu thì anh chị em loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Ta nghĩ, ta nói, ta làm theo kiểu thế gian. Mà có khi ta nghĩ, ta nói, ta làm theo kiểu thế gian thì ta lại được thành công, ta lại được chức tước, ta lại được địa vị, và ta được mọi người tung hô. Mọi người nói rằng ta là người khéo léo, mọi người nói rằng ta là người may mắn, mọi người nói rằng ta là người có khả năng, vân vân và vân vân. Còn ngược lại thì ta bị bách hại, ta bị ghét bỏ, ta bị loại trừ. Lựa chọn đi, thưa anh chị em, lựa chọn thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian, không thể làm tôi hai chủ được. Hoặc yêu chủ này thì ghét chủ kia, chỉ được yêu một mình Thiên Chúa mà thôi. Người Roma có một câu châm ngôn rất hay: không ai có thể cho cái mà mình không có. Tôi có cái gì thì tôi cho cái đó. Tôi có được tinh thần phục vụ, chắc chắn tôi sẽ cho người khác việc phục vụ của tôi. Tôi có được tinh thần yêu thương, tha thứ thì chắc chắn tôi sẽ cho được người khác lòng mến, sự tha thứ, sự quan tâm của tôi. Cứ nhìn những người lãnh đạo, mình biết họ thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa, biết không? Biết chứ. Nó lộ ra ngoài, nó biểu lộ ra ngoài qua cách sống, qua lời nói, qua thái độ cử chỉ, biết là người đó thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian, không che giấu được đâu.
Cho nên thưa anh chị em, nếu mà chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta chấp nhận lội ngược dòng như vậy, thì chúng ta đang được thánh hiến rồi, đang được những đau khổ, những thử thách nó tinh luyện mình, nó biến mình càng ngày càng trở nên giống Thiên Chúa hơn.
Vì vậy mà khi ta trở nên càng ngày càng giống con Thiên Chúa hơn trong cách suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình, ta đang làm công việc là tự thánh hiến mình để những người khác, những người thuộc quyền mình, những người mà Chúa trao cho mình phục vụ cũng được thánh hiến.
Vì vậy mà những người làm cha mẹ, những người làm người đứng đầu trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn dòng tu, trong một tập thể, nếu chúng ta muốn tìm một phương cách để giúp cho con cái mình, giúp cho những người thuộc quyền mình quý chuộng sự cầu nguyện, thì không gì hay hơn là chính chúng ta hãy biết sốt sáng cầu nguyện trước. Hoặc là nếu mình muốn tìm một phương cách để hướng dẫn con cái mình, hướng dẫn bề dưới mình, những người thuộc quyền mình, giáo dân của mình biết tham dự thánh lễ một cách tích cực và sốt sáng, thì không gì hay hơn là chính chúng ta hãy tham dự thánh lễ một cách tích cực và sốt sáng trước. Hoặc là chính những linh mục cử hành thánh lễ, làm sao cử hành thánh lễ một cách sống động, một cách tích cực, một cách sốt sáng và đầy sáng tạo. Nếu không, họ sẽ đến họ tham dự thánh lễ một cách máy móc, buồn chán, buồn nản vô cùng. Nếu chúng ta đang tìm phương cách để thúc giục con cái mình biết yêu thương tha nhân hơn, thì không gì tốt hơn là hãy làm gương về lòng yêu thương trước. Tôi không yêu con cái của tôi không yêu thương những người thuộc quyền của tôi không yêu thương những người bề dưới của tôi không yêu thương những con chiên của tôi, thì làm sao tôi có thể nói, làm sao tôi có thể giảng hoặc suy niệm hoặc viết lách về yêu thương được, thưa anh chị em?
Còn không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần, gìn giữ họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Đức Giêsu không xin Chúa Cha cất chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ họ khỏi, gìn giữ chúng ta khỏi ác thần, khỏi sự dữ, như lời kinh lạy cha chúng ta vẫn cầu nguyện: xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đức Giêsu cầu xin với cha không cất ta ra khỏi thế gian, nhưng mà ở giữa thế gian, không thuộc về thế gian, không bị xa trước cám dỗ của thế gian. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đức Giêsu cầu xin cha để ta vẫn ở thế gian mà không thuộc về thế gian, không bị cám dỗ bởi thế gian, không lọt vào bàn tay của sự dữ. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Hàng ngày ta phải đối mặt với biết bao nhiêu sự dữ ở trên thế gian này, hàng ngày ta phải gặp gỡ biết bao nhiêu những con người, mà trong những con người ấy ta đâu biết ai thật ai ngay, ta đâu biết ai là đội lốt của ma quỷ. Chúa Giêsu mời gọi ta phải cầu nguyện để nhận ra đâu thật là Chúa, đâu thật là ý Chúa mà làm theo, hoặc đâu chỉ là con người với những toan tính của con người mà ta không bắt buộc phải làm theo, không bắt buộc phải chiều theo những con người ấy. Cho nên Đức Giêsu đã cầu nguyện với Cha rằng xin đừng cất ta khỏi thế gian, nhưng để cho ta không thuộc về thế gian này. Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là như vậy, thưa anh chị em. Tôi gặp được những lá thư của những con người đang sống ở giữa thế gian này, họ đang được Chúa dần dần tách ra khỏi thế gian. Mời anh chị em nghe. Đây là một lá thư ở bên Mỹ. Con kính chào Sa Long và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con tên là Mai, ở bên Mỹ, một người con của Chúa và của mẹ Maria. Trước ở Việt Nam, con thuộc giáo phận Vinh, còn hiện nay con đang sống và làm việc ở bên Bỉ. Cha ơi, con chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày con ngồi viết thư tâm sự với cha và với cộng đoàn lòng thương xót, và cũng không nghĩ là việc làm này lại làm cho con thấy thoải mái và bình an đến vậy. Con có cảm giác giống như con đang nói chuyện với Chúa vậy. Cha à, con thiết nghĩ rằng nếu cuộc sống thường ngày cứ diễn ra tốt đẹp theo ý muốn của con người, thì liệu chúng con có cần và có biết nghĩ đến Chúa không? Liệu có bao giờ chúng con biết đồng hành và chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa hay không? Bản thân con đây, con cảm thấy xấu hổ lắm cha ạ. Vì con chỉ biết chạy đến Chúa trong lúc con thấy tuyệt vọng và bất an nhất. Nhiều khi suy nghĩ của con thật là tệ bạc, giống như kiểu con vẽ sẵn một vòng tròn cho Chúa đứng sẵn ở đó, rồi khi nào cần thì con sẽ đến. Nhưng con biết rõ sự xấu hổ của con là phản xạ tự nhiên của con người thôi. Chúa sẽ không chấp tội con đâu, và người sẽ đón nhận con nếu con biết sám hối và chạy đến với Ngài, phải không cha? Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con cơ hội nhận biết Ngài, nhận biết được lòng thương xót của Ngài, dù muộn nhưng còn hơn là không. Con đang là một thai phụ, cái thai trong bụng của con được hơn 7 tháng rồi. Từ lúc bắt đầu thì mọi sự đều tốt đẹp, mỗi lần con đi khám bệnh định kỳ thì bác sĩ đều cho kết quả tốt. Nhưng cách đây một tháng, vị bác sĩ chuyên khám cho con bị ốm nên con phải chuyển qua bác sĩ khác để khám. Kết quả lần này dường như không được bình thường. Bác sĩ nói tay và chân của đứa bé ngắn hơn so với trường hợp bình thường. Có thể là do gen của người mẹ nhỏ nên con cũng bé nhỏ. Cũng có thể là đứa bé bị tật bẩm sinh. Con nghe xong mà thấy hoang mang và suy sụp quá, vì đây là đứa con đầu lòng Chúa ban cho vợ chồng con. Trong đầu con cứ bị ám ảnh bởi những câu nói của bác sĩ. Họ muốn con làm một cuộc xét nghiệm cho đứa bé. Nếu thật sự đứa bé trong bụng có vấn đề không bình thường, họ khuyên con nên dừng lại thiên chức làm mẹ, có nghĩa là bỏ cái thai đó đi. Con cũng lấy một cái hẹn và ra về. Về nhà con đưa chuyện ra tâm sự với chồng và với gia đình, thì chị gái của con có số điện thoại của cha, gọi về xin cha cầu nguyện. Con cũng đã gọi xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con nhắn tin cũng được cha trả lời lại. Con trình bày và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho đứa con trong bụng của con được mạnh khỏe và lành lặn. Khi liên lạc được với cha rồi và nhận được tin nhắn của cha là con thấy an tâm, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Con cảm thấy nhẹ nhõm, không còn nặng nề nữa, giống như Chúa đã gánh vác điều đó thay cho con. Và con cũng đã không đến bệnh viện làm xét nghiệm nữa. Con nghĩ mọi việc đã có Chúa lo rồi. Cũng từ đó, con đặt niềm tín thác vào Chúa nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Dù ít dù nhiều, con cũng đã biết đồng hành và biết chia sẻ cuộc khổ nạn với Chúa. Con đã biết sám hối tội lỗi của mình, không còn khô khan như trước nữa.
con luôn xin Chúa ban thêm cho con lòng tin. Bởi vì chỉ có lòng tin mãnh liệt và tuyệt đối thì mới không làm con xa Chúa được. Chỉ có lòng tin tuyệt đối thì ma quỷ không có cơ hội len lỏi vào trong tâm hồn con được. Xin Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Kính chúc Cha và cộng đoàn mạnh khỏe. Xin Chúa luôn đồng hành với Cha, ban cho Cha có nhiều sức khỏe, khôn ngoan và hiểu biết để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Đứa con của lòng thương xót Chúa ở Vương quốc Bỉ, Maria Mai, 25 tuổi. Thưa anh chị em, đó là một cái lá thư của một người con cái của Chúa 25 tuổi, nhận ra rằng mình đã không được thánh hiến, chưa được thánh hiến bởi sự khô khan nguội lạnh tội lỗi, và trải qua biến cố mang thai và thấy được cái thai có vấn đề thì lập tức quay trở về xin Chúa thánh hóa mình, xin Chúa rửa sạch lỗi lầm của mình, rồi xin Chúa uốn nắn lòng dạ của mình, và từ đó càng ngày càng tín thác vào Chúa nhiều hơn, cảm thấy bình an nhiều hơn. Thưa anh chị em, một cuộc thánh hiến nào cũng phải trải qua những giây phút mà phải lột vỏ, lột xác, lột da, lột thịt, đau lắm, rát rúa lắm, nhục nhã lắm, ê chề lắm. Thưa anh chị em, sự thánh hiến của Đức Giêsu là chết trần truồng ô nhục trên thập giá, là cuộc khổ nạn vô cùng đau đớn, đắng cay tủi nhục ở trên thập giá. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay muốn xin Chúa thánh hiến con, thánh hóa con, mà không chấp nhận trải qua đau khổ, không chấp nhận bị rát rúa, bị lột da, bị xẻ thịt, thì làm sao mà thánh hiến, thánh hóa được? Thưa anh chị em, có chăng chỉ là những bài hát, có chăng chỉ là những khúc tình ca, mơ mộng đẹp lắm, cuộc đời thánh hiến, thánh hóa, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Chúng ta nghe những lá thư khác. Một lá thư ở bên Na Uy: Thưa Cha, con là Anna Trần Thị Anh Tuyết, con 56 tuổi, đang sống ở Na Uy 33 năm rồi. Con cũng hay thường về Việt Nam lắm, nhưng hình như con chưa có duyên gặp Cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Cách đây 3 tháng con mới được em con cho biết là mình chỉ có thể nghe Cha giảng trên mạng về lòng thương xót Chúa, và con nghe mỗi ngày trên website muoichodoi.info. Cha giảng rất hay, con thấu hiểu rất nhiều điều. Gia đình con nhận được nhiều ân lành của Chúa lắm Cha. Chúa và Đức Mẹ đã phù hộ và gìn giữ gia đình chúng con. Chúng con chưa từng gặp những trắc trở và thiếu thốn gì cả. Con chỉ phó thác gia đình con trong tay Chúa, và xin Chúa phù hộ cho các con của con có nhiều đức tin, nhiều lòng bác ái, và đi đúng đường của Chúa dạy là con mãn nguyện rồi. Và một tâm nguyện rất lớn của con là xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con sớm đã nhận ơn của Chúa và biết tin nơi Chúa. Con lập gia đình được 33 năm, chồng con là người ngoại đạo. Chúng con có 2 con, các con của con đều theo đạo của con. Chồng con vẫn thường đi nhà thờ nhưng vẫn chưa tin nhiều về Chúa cho lắm. Xin lên trên phù hộ cho Cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe và hồng ân Chúa. Con xin chào Cha, Tuyết Trần ở Na Uy. Thưa anh chị em, đấy, muốn xin Chúa thánh hóa chồng mình thì chính mình phải thánh hóa trước. Muốn xin Chúa thánh hóa con mình thì chính mình phải thánh hóa mình trước, rồi mới có thể thánh hóa con mình, thánh hóa chồng mình. Khi nào thì chồng quay trở lại, việc đó việc của Chúa. Nhưng mình có thể nói là khi nào mà tôi trọn vẹn thuộc về Chúa, thánh hóa, thánh hiến cuộc đời của tôi, thì lúc đó những người thân yêu của tôi cũng sẽ được thánh hiến, được thánh hóa như vậy. Và đây là một lá thư kế tiếp, cũng từ Na Uy. Con tên là Anna Trần Thị Thúy Nga, 51 tuổi. Chồng con là Lê Văn Thái, 62 tuổi, không theo đạo nào hết. Chúng con lập gia đình được 31 năm và có 3 người con. Hiện 3 con của con thì theo đạo con. chúng con đang sống trong ở nước Na Uy. Nói về được Chúa ban ơn thì bản thân và gia đình con được ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con lấy nhau từ năm 1983, đạo ai người nấy giữ. Trong suốt 31 năm vừa qua, con sống chung với chồng con. Lúc nào con cũng mong cho chồng con theo đạo, nhưng anh nói là không tin. Trời ơi, trong những năm gần đây, con có mở trang web muoichodoi.info chia sẻ lời Chúa hàng ngày cho chồng con nghe. Nay con thấy anh đã có một chút biểu hiện về lòng tin vào đạo. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con có được đức tin mà theo đạo cùng con. Con xin được đóng góp phần ba cái để chia sẻ với những người nghèo. Con Trần Thị Thúy Nga ở bên Na Uy. Kính thưa anh chị em, kiên nhẫn suốt 31 năm, kiên nhẫn cầu nguyện, kiên nhẫn xin Chúa thánh hóa mình và chúng ban cho mình có những cái phương tiện để giúp cho người khác nghe được lời Chúa. Như người vợ này, chính mình phải nghe, mình phải cảm nghiệm đã. Mở muối cho đời chứng minh phone, mình nghe giảng, nghe những chứng nhân, rồi mình xem những chuyến công tác bác ái xã hội, rồi xem những hoạt động như thế nào. Chính mình phải nghiệp mình trước đã, rồi mới có thể giới thiệu lòng thương xót Chúa, bài giảng lòng thương xót Chúa, chứng nhân lòng thương xót Chúa cho người khác. Mà người cần nhất là chính người chồng của mình. Và bây giờ rõ ràng đã có biểu hiện, anh ta đã bắt đầu hé cánh cửa lòng mình ra rồi. Kiên nhẫn thánh hóa mình đi thưa anh chị em. Xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng con. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa môi miệng chúng con, thánh hóa cõi lòng chúng con, nhất là thánh hóa những suy nghĩ của chúng con, để chính những suy nghĩ ấy hướng dẫn lời nói, hướng dẫn hành động của chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thánh hóa chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến giúp cho chúng con bật thánh hiến chính mình con, để chúng con được thuộc về Chúa trọn vẹn. Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.